thoảng vô mình tôi lang du trên đường phố, gặp người mù lang thang lẻ loi trong chiều rơi. Ngập ngừng từng nhịp chân áo phong sương bạt nắng, chành lòng nghe xót xa đời anh và đời tôi. Nhìn người mù trong tim bỗng dâng bao niềm thương, nhìn phần người lênh đênh mãi trôi theo nhịp xuyên. Cuộc đời anh man mây chẳng che đến màu mắt, cuộc đời tôi thôi tâm vì xa mù bên mê. Với bóng tôi vô minh vây quanh đời tôi đó, với kiếp sống phiêu du cô đơn đời của anh, với sống chết như nhau trong luân hồi sinh tử, chắp tay nương như lai hết mê mơ chậm luôn. Đời nhiều đau thương trái ngang hơn hạnh phúc, muộn phiền hoặc an vui sắc không do vọng tâm. Thành bại lời danh như áng mây trôi phù du, niệm Phật tâm sáng tươi thoát sanh diệt khổ đau.
Thì hàng năm chùa Hưng Nhơn tới mỗi khi đến ngày 25-26 tháng Giêng là ngày vía chư liệt vị tổ sư của chùa. Quý vị là biết tại sao chúng ta gọi là thầy, tại sao chúng ta gọi là tổ không? Thầy tức là người trực tiếp dạy cho chúng ta, truyền tam quy ngũ giới cho mình thì được gọi là thầy. Còn thầy của thầy mình là những vị đã đi trước á, thì được gọi là tổ. Do đó mà chúng ta nhớ công ơn dưỡng nuôi dạy dỗ của thầy mình á, thì chúng ta cũng nhớ công ơn của tổ đã từng dạy cho thầy chúng ta. Ơn giáo dưỡng một đời nên huệ mạng, nghĩa ân sư muôn thuở khó đáp đền, là câu như vậy. Nên bất kỳ một người nào mà phát tâm tu tập á, thì những cái cơ bản nhất ở thế gian này là cái đạo làm người của mình ở tại thế gian. Ví dụ như á, là một người học trò thì cũng phải nhớ ơn tới thầy tổ của mình. Là người con thì phải nhớ ơn cha mẹ. Là người chồng á, thì phải biết thương yêu vợ. Và người vợ biết chăm sóc thương yêu chồng. Người cha á, thì biết thương yêu và dạy dỗ con cái. Người mẹ cũng vậy, biết thương yêu và dạy dỗ con cái. Làm người bạn á, thì biết chia sẻ, trung thành, không bao giờ nói xấu bạn của mình, vân vân. Đó là cái đạo lý căn bản ở tại thế gian này. Có những người á, ta muốn làm Phật làm Thánh, nhưng mà những cái đạo lý căn bản đó người ta không quan tâm. Do người ta không quan tâm nên ta không có làm tròn những đạo lý căn bản như vậy. Nên ta học những pháp cao siêu không à. Không bất dị sắc, sắc bất dị không, không tức thị sắc, sắc tức thị không, thọ tưởng hành thức diệt phục như thị, phải không? Tâm không, pháp không, tánh không, nói chung là tất cả đều không. Do đó mình ngộ được tánh không của dạng pháp, mình sẽ thành Phật ở trong tương lai. Cái là nghe mày 80 đi mua mày nửa ký đường cho má đi con. Thôi má tự đi mua đi, con mắc tụng kinh này, ai ăn mới mua. đầu. Cái mẹ la, trời ơi, sao con tụng kinh con tu hành mà con nói chuyện với má mà không nhỏ nhẹ gì với con á? Con á, con tu với Phật à, chứ ở má con không tu với má đâu. Má người đời người phàm không tu với má đâu má ơi, tu với Phật à, vậy thấy không? À, mình thường thường mình vậy đó. Có nghĩa là khi chúng ta tu tập, chúng ta muốn thành Phật. À, do đó mà khi chúng ta muốn thành Phật thì ta học những cái giáo lý cao siêu, à, về vợ giáo lý Bát Nhã, giáo lý vô ngã của nhà Phật, à, giáo lý cao siêu của nhà Phật để trở thành bậc thánh nhân. Nhưng trong cái đời sống bình thường của chúng ta tại thế gian, chúng ta quên để ý. À, do chúng ta quên để ý nên chúng ta không thành tựu được đạo quả cao siêu của nhà Phật. Tại vì những cái cao siêu bắt đầu từ những cái thực tế, mà những cái thực tế là bắt đầu những cuộc sống của đời thường. Nếu chúng ta mà tu tập mà xa rời đời sống thực tế, không bao giờ người nào tu tập đắc quả cả. Tại vì cái thực tế là cái gì? Là cái trong cái đời sống mình, ăn mặc ở bệnh, cái lời nói của mình, cái hành động của mình, cái cử chỉ của mình, cái thái độ sống của mình đối với xã hội xung quanh, chính cái điều đó là để mang lại phước báo công đức cho mình. Nên cái người nào mà tu tập mà xa rời được thực tế thì người đó không bao giờ tu đắc được. Tại sao? Tại vì chính cái thực tế là cái để sửa tâm sửa tánh của mình đó. Chúng ta phải ăn như thế nào, phải mặc mặc như thế nào, phải nghĩ nghĩ như thế nào, phải nói như thế nào, rồi phải hành động như thế nào, lý tưởng như thế nào. À, như vậy thì nếu chúng ta xa rời cái thực tế đó, mà ta sống trên mây mà. Ví dụ như mình nghĩ rằng là một người tu tập, mình nhìn vào trong tâm mình, mình tốt là được rồi. À, hoặc giả là học thiền tối thượng thừa đi. Nếu là Như Lai có chánh pháp nhãn tàng, thực tướng vô tướng chỉ thẳng tâm người kiến tánh thành Phật. Nên bây giờ mình cứ thẳng cái tâm mình mà mình tu tập cho kiến tánh thành Phật thôi. Còn người ta khổ, người ta đau gì kệ người ta đi. Còn bình thường này mình lên bàn thờ Phật thì thôi, trái cây nó héo queo, bông nó héo hết trơn. Còn nước là 8 tháng chưa thai nữa, rồi mình sợ tay vô toàn là rong riêu ở trong cái ly không à. Mình không dám uống nữa, đem lên cúng, phải không? Do đó mình xa rời thực tế rồi đó. Những cái thực tế là những cái ở trong đời sống của mình, mà mình xa rời thực tế mình không thành tựu được công đức đâu. Tại công đức bắt đầu từ những thực tế, mà thực tế thường là những điều đơn giản nhất ở trong cuộc sống. Nên nó có những người người ta quên điều này nè. Ta muốn tu tập những cái cao siêu, muốn thành Phật liền ở trong kiếp này, mà người ta quên rằng những cái thực tế đó là những cái công đức nền tảng để mình thành tựu đạo quả Bồ Đề. Nên Hòa Thượng Tinh Vân có người đệ tử học rất là giỏi, cho đệ tử đi học từ lớp sơ cấp, trung cấp, rồi cao cấp, học thạc sĩ, tiến sĩ. Sau khi học bằng doctor, tiến sĩ xong thì vì đệ tử này mới về hỏi sư phụ của mình: dạ bạch sư phụ, con học tới tiến sĩ rồi, bây giờ con học gì nữa không sư phụ? Thì Hòa Thượng mới nói là ở trong trường tiến sĩ con học đó, ở trong đó có dạy cái môn đạo làm người chưa? Thì ông nói là trời, sao con học ở trong đó con toàn là học toán cao cấp, học là ma trận không à. Học là toàn là hóa học thì entalpy, entropy, ha. Toán cao cấp thì ma trận đảo, ma trận ngược, rồi ma trận tùm lum, không? Chứ con đâu có nghe học đạo làm người đâu, phải không? Nên Hòa Thượng nói là thôi con, nếu mà chưa có dạy môn đạo làm người thì con hãy học tiếp cái môn đó cho nó đủ đi, tức là môn học đạo làm người. Tại sao Hòa Thượng lại nhắc nhở điều đó? Tại vì chúng ta là con người. Nếu ta không tròn cái đạo làm người ở tại thế gian này thì làm sao chúng ta thành tròn được Phật đạo của xuất thế gian? Nên gán trì trí học nền nhân đạo. Nhân đạo tròn thì Phật đạo chẳng xa. Ráng tu giữ dạ nhẫn hòa, hành tròn thiện đạt Di Đà Lục Châu. Đó, như vậy cái người nào mà chúng ta tu tập muốn thành Phật á, thì mình hết sức thực tế trong đời sống, mà trong đời sống bắt đầu từ những điều đơn giản. Nên khi mà mình tu tập cũng không phải cần quá cao siêu đâu. Cũng có gì, những cái tỉ mỉ trong đời sống, lời ăn, tiếng nói, việc làm xung quanh cái đời sống của mình mà mình không chú ý, mình tu tập những cái đó đó thì mình không thể nào thành tựu được thiền định. Không thể nào, tại vì chúng ta sơ ý điều đó, chúng ta làm cho người khác đau khổ. Mình làm người khác đau khổ, nhân đau khổ thì làm sao có quả đau khổ. Rồi cái nhà mà chúng ta xây dựng, ta không xây dựng nền móng thì làm sao xây dựng cái lầu trên được, đúng không? Ở trong kinh Bách Vụ có một cái đoạn kinh á, là kể rằng một cái vị trưởng giả này cất một ngôi nhà lầu 3 rất là đẹp. Thì cái ông kế bên á, ông mới thấy đẹp quá, ông mới kêu cái ông thợ hồ đó, ông hãy qua ông cất cho tôi một cái nhà. Hỏi ông trưởng giả cất cái nhà đó bao nhiêu tiền, thì ông nói cất cái nhà đó là 90 quan. Như vậy một cái lầu vậy 3 tầng, 1 tầng 30 quan, là 3 tầng 90 quan. Vậy ông đưa cho người này là 30 quan, ông kêu cất cái lầu 3 cho ông. Thì ông thợ hồ ông nói, ta cất cái nhà lầu 3 90 quan, xong đưa có 30 quan sao cất. Ông là tôi chỉ kêu ông cất cái lầu 3 thôi, còn lầu 1, lầu 2 tôi không cất, nên chia ra là chỉ có 30 quan thôi. Thì lúc đó ông thợ hồ ông mới lấy 30 quan đó, ông đi xây cái nhà. Xây lên bữa trước qua bữa sau sập cái nhà, ông đem đi thưa. Đi thưa ông thợ hồ. Ông thợ hồ là ông kêu xây cái lầu 3, tôi xây lầu 3 cho ông, còn sập là chuyện của ông. Tại ông xây lầu 3 mà không xây lầu 1, không xây lầu 2, thì tất nhiên cái lầu 3 nó phải sập. Do đó hai ông cự lộn nhau đi ra tòa. Thì ông quan xử, ông không biết xử như thế nào chứ. Ông á thì xây nhà sập người ta phải đền, còn cái ông đền ông lại nói là tại vì ông này ông mướn xây lầu 3 mà không mướn xây lầu 1, xây lầu 2 thì cái nhà phải sập chứ làm sao. Cuối cùng á thì xử á là cái ông thợ hồ thắng, là tại vì ông chủ nhà chùm sò quá, muốn xây cái lầu 3 mà đưa người ta tiền có lầu 1 sao xây, bắt buộc nó phải sụp. Như vậy thì mình muốn á thành Phật thì mình phải qua những cái công đức bình thường ở trong đời sống này. Muốn có những cái cao siêu thì bắt đầu từ những cái thực tế ở trong đời sống, làm cho mọi người xung quanh vui thì chúng ta mới đạt được an lạc niềm vui. Chúng ta muốn có đạo đức thâm sâu thì những cái nền tảng đạo đức bình thường ở trong đời sống mình phải vun đắp. Do đó tại sao có những người mà nghiên cứu rất là cao siêu họ vẫn không đắc được đạo quả, là tại vì những cái bình thường trong đời sống họ bỏ. Còn những người á mà chú ý đời sống bình thường không mà không nhắm tới cao siêu á thì họ cũng không đi đến được ở trong kiếp này, tại vì họ không có con đường để đi, họ chỉ làm những cái bình thường không mà không có nhắm cái tâm mình hướng tới, hướng tặng tới những điều cao siêu. Thì trong đời sống này họ chỉ làm được cái nền thôi, nhưng mà họ không xây được cái lầu lên trên, tại vì họ không có cái hướng để xây lên trên. Do đó nếu chúng ta muốn có những cái cao siêu thì từ những cái đời sống bình thường thực tế ở trong cuộc sống này, nếu chúng ta làm tròn rồi sau đó chúng ta hãy hướng tâm đến cao siêu mà tu tập, thì từ cái đó chúng ta sẽ thành tựu đạo quả bồ đề. Do đó mà trong cái ngày dỗ quý kỵ của chư tôn thiền đức chư tổ đã từng có công khai sơn tạo tự, từng có công trùng tu kiến lập đạo tràng của nơi chùa Hưng Nhân của chúng ta, chư tổ cũng đã có những hoài bão muốn cho chùa ông ta tiếp nối hậu lai. Nên năm nào cô Mẫn ở đây cũng tổ chức cái buổi gọi là buổi hoa đăng. Hoa đăng có nghĩa là truyền đăng tục diệm. Truyền đăng tục diệm có nghĩa là truyền ánh sáng Phật Pháp ở trong cái thế gian này, nó mãi mãi không được bị lu mờ. Truyền đăng là truyền cái ngọn đèn đó, truyền những cái ngọn đèn trong nhà Phật là tượng trưng cho sự sáng suốt của trí tuệ. Còn ngọn đèn ở trong cuộc sống bình thường thì tượng trưng sự sáng suốt về mặt ánh sáng, về mặt vật lý. Nhưng mà cánh đèn đó để nói lên là cái tâm sáng suốt này là truyền đăng, tức là thầy truyền cho trò cái cách tu, cái cách hành trì, cái cách độ chúng, cái cách sống như thế nào để có cái ánh sáng của trí tuệ mình bừng khai. Đạo Phật đạo của trí tuệ mà. Nên quý vị thấy các cái cửa chùa đó, thấy cái để cái chữ duy tuệ thị nghiệp, có nghĩa là lấy trí tuệ chúng ta làm sự nghiệp, chứ không phải lấy vàng, lấy bạc, lấy danh, lấy lợi để làm sự nghiệp. Nếu tại sao lại lấy trí tuệ làm sự nghiệp? Tại có trí tuệ thì trí tuệ sẽ làm ra được vàng. Có trí tuệ sẽ tìm được là danh vọng giàu sang phú quý. Có trí tuệ thì được an vui hạnh phúc. Tại có trí tuệ ta biết được cái nẻo nào là nẻo nguy hiểm, ta không đi. Nẻo nào là con đường ác, ta không đi. Có trí tuệ sẽ có tất cả, và có trí tuệ sẽ chấm dứt được sanh tử luân hồi luôn. Còn có vàng thì mình có giới hạn. Có vàng một ngày nào đó mình cũng mất vàng, bị người ta ăn cắp, một ngày nào đó mình cũng xài hết, hay là mình chết mình cũng để lại cho người khác. Đâu quý vị á, một ngày nào đó mình đi cái đám ma, rồi mình để ý mà lúc liệm đó, ta thay đồ đó, ai mà đeo vàng bạc đầu nhiều đó, đố quý vị chứ con cháu nó có cho đem theo không? Hay là nó lột sạch nhách? Quý thầy đi đám ma hoài nè, tụng kinh liệm đám hoài nè, để ý thấy biết à, đeo vàng ha, rồi đeo nhẫn ha, hột xoàn rồi đó ha, vàng đeo đỏ tay chân á, mà chết nó liệm vô thấy tối thui nè, tại nó lột lại trơn đâu còn đỏ đâu, hết chớp rồi, trời còn tay xanh chành tái lét. cái nào mà chớp nhiều chừng nào á, đập vô mắt nhiều chừng đó nó lọc cái đó trước đó. Còn cái nào chớp ít, ít lọc sau. Còn nào không chớp nó bỏ luôn, nhẫn cỏ bỏ luôn liệm. Còn nhẫn vàng lấy lại, kim cương lấy lại, có gì thấy không? Do đó mà vàng bạc của báo mượn tạm xài chơi thôi, không đem đi theo được. Nên có hay còn nó không phải là quan trọng. Cái quan trọng nhất, cái mà mình đem theo á, là những phước báo công đức hàng ngày mình tu tập được. Cái đó mới chính là cái tài sản riêng cá nhân của mình đó. Còn vàng bạc nó có ý nghĩa khi chúng ta còn sống, còn thở, còn ăn, còn mặc, còn nghỉ, còn ở, còn bệnh, nó còn ý nghĩa. Tắt hơi rồi tất cả nói thật đó quý vị, tắt hơi rồi tất cả cũng trở lại tay không à. Nên đó, trong cái đoạn sám, đoạn sám gì đó, một mai mai một, một mai giàu sang cũng mất, sạc xài cũng tiêu, thông minh tài trí anh hùng, ngu si dại dột cũng chung gò, là cái mã đó. Chuyện đời nhiều nỗi gai go, mau mau nhẹ bước qua đò sông mê, cuộc trần đến chán nên chê, tầm phương giải thoát mà về mới khôn. Cái người nào tầm phương giải thoát có đi đâu? Khi sống giải thoát khỏi cái gì? Khi chết giải thoát khỏi cái gì? Cái đó gọi là tầm phương giải thoát đó. Khi sống mình thoát khỏi cái gì? Thoát khỏi sự lệ thuộc của những cái trong đời sống làm cho mình vui buồn hờn giận ghét ghen. Ví dụ như mình bị lệ thuộc cái đó, mình phải thoát khỏi sự lệ thuộc đó thì người ta gọi là thoát khỏi kiết sử. Kiết sử là gì? Là cái dây trói buộc. Bể ái hà là dây quan nghiệt, danh lợi tình càng xiết càng đau, muốn ra khỏi chốn đồ lao, dùng gươm linh huệ cắt mau lòng phàm. Cái lòng phàm mình á là lòng mê đắm của cái vật chất thế gian này, gọi là lòng phàm đó. Nên mỗi khi có mất có còn gì đó mình khổ đau dữ lắm. Ví dụ như lòng phàm, lòng thương ông chồng đi, mỗi khi ông chồng có vợ bé cái thầy chắc con chết là biết rồi đó nha. Hỏi sao vậy, biết ông chồng có vợ bé, ông chồng có bé có ở đâu chết đó quý vị. Vậy mà người ta chết ta sống đó quý vị. Mai mốt á mình, bây giờ ổng không bỏ mình, mai mốt á mình cũng bỏ ổng, mà mình chết mình bỏ ổng. Hoặc là ổng chết ổng cũng bỏ mình à, không trước sau cũng chia tay à. Chia tay trước là buồn trước, chia tay sau buồn sau, phải không? Nếu hiểu gì khỏi buồn, mình giác ra đó mình khỏi buồn. Nên cái gì nó cũng có nhân có duyên, có duyên đến hết duyên đi à. Vàng bạc của báo hay nhà ruộng đất gì đó quý vị. Ở trên này có một cô nè, con nó cá độ đá banh trên mạng đó, thua hết trơn á, cổ có được 30 đất về bán trơn á, chung độ đá banh cho con trơn. Giờ cổ như khùng khùng như vậy, tới lui rồi đất đai không còn chứ, chân thì không còn chứ. Trời ơi, thấy cái miệng méo xẹo mà không có răng nữa chứ. Đất đai không còn chứ, không còn, nên có nhiều đó nói hoài là bây giờ không còn đất, không còn đai, nhưng mà còn cái thân này đi chùa Hưng Nhân tu đi, đi vô gặp cô Mẫn, quy y Tam Bảo, quy Phật, quy Pháp, quy Tăng tu đi, mô Phật đi, phải không? Chứ bây giờ mà không mô Phật kịp, một mai mai một, một mai tắt hơi rồi lại thở dài mà tiếc thương, phải không? Do đó mà ta không nhìn thấy điều đó. Nên nhìn thấy điều đó là ta tu tập liền à, có gì. Nhưng người nào không có sự tu tập thì chết đi hối hận lắm. Nên mấy cô hồn hối hận lắm, phải chi cô hồn nó có họ tiếc. Và ông mở miệng đã nói phải chi à. Đâu bữa nào không tin mấy vị nó kiếm cô hồn mấy vị hỏi thế kìa. Nha, ông họ gì cũng biết nha. Khi chết đi ông thành họ tiếc. Ông chạy hơi 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 ngoài tiếc gì, tiếc của tiếc người yêu, tiếc nhà, tiếc cửa, tiếc cái ghế mình ngồi. Cái ghế đây là cái quyền. Ngồi ghế tiếc dữ lắm. Ai mà chức cao chừng nào, ai vàng bạc chừng nào, ai của báo chừng nào là chết đi tiếc chừng đó. Ta đâu có chịu bỏ, mà chết đi bắt buộc phải bỏ đó, bắt buộc phải bỏ đó. Nên là bắt buộc bị bỏ. Nên khi còn sống mình phải buông bỏ bớt, bờ không vậy là được đó, phải không? Bắt buộc bị bỏ thì mình khổ, phải không? Khi còn sống mình tự động tự giác buông bỏ bớt như vậy thì mình vui vẻ, khỏe, thoải mái, bắt đầu người ta mới tu chứ, phải không? Nên cái cô hồn là người ta tiếc lắm, là họ tiếc, là tiếc thương dữ lắm. Ngồi trời ơi, cái nhà tôi bự dễ sợ luôn, ở trên đường này, trên đường gì, quốc lộ 5 căn hả, quốc lộ 1 không, trên đường quốc lộ 1 gần cầu Gành Hào, nguyên cái biệt thự chết đi bỏ lại tiếc dễ sợ luôn, không? Còn là sổ ngân hàng, ở ngân hàng Ariben này, ở ngân hàng Đông Á thì quá trời luôn á, sổ tiết kiệm ở trong đó chết đi tiếc quá trời luôn. Rồi chiếc nhẫn hột xoàn con bên Mỹ mới gửi qua, giận dâu nó lột là nó đeo, rồi nó tiếc dễ sợ luôn, không? Chiếc xe hơi Audi mới mua, không? Rồi giờ đó để lấy nó chạy tiếc dễ sợ, chuyển thành họ tiếc. Các đồng mới nói nè, bắt đầu bị đọ xuống dưới, bắt đầu nói phải chi nha, phải chi tôi còn sống á, tôi đi chùa tôi quy y Tam Bảo nè, Ở đây á, ở trên gần ở trên đó thì vô chùa Phật Tổ quy cô mà đi sư Diệu Chánh, còn dưới này quy sư cô Diệu Mẫn cũng được. Chứ giờ ông quy quy Phật pháp gì, ông tu hành gì chân chết xuống đây bị chỉ ba chỉ quá trời. Ông nói phải chi à, phải chi đó cúng chùa tôi vô tôi cúng 20.000 bạc cũng được, phải chi đó người ta đi làm từ thiện con được thiện 20.000 cũng bạc, phải chi hồi đó tôi không tiếc ha, phải tương đi nhậu tôi lấy tiền nhậu đó tôi cúng chùa rồi ha, lấy tiền nhậu á tôi đi giúp đỡ người già cả ốm đau tỳ duyên có thể giúp vào trong cơn hoạn nạn khi nào cần con, phước đức ấy vẫn còn muôn thở tí vô hình, đừng ngỡ rằng không. Phải chi đó tôi làm phước được rồi, toàn như nhậu quậy đi uống bia rồi là đi quậy quạng đánh bài cá độ đá banh không đi nhảy đầm vũ trường không, tới giờ không có phước báo công đức gì trơn á, giờ chết xuống dưới này chỉ ba nó chỉa vô không à, giờ phải chi không ngồi ông tiếc nha, dòng họ tiếc mở miệng đâu nói phải chi không, cô hồn chạy vòng là chiều á là thượng tọa lễ gì à, cúng chuẩn tế á, Lê Thành à, à thầy Lê Thành cúng chuẩn tế đó, nó siêu độ cho cô hồn, nó cô hồn là hồn cô đơn, à, phải không? Nhưng người tu có cô đơn không? Đố quý vị người tu có cô đơn không? Cái người tu người ta sống có một mình không bao giờ cô đơn, nên ta đi thăm sơn cùng cốc. Hồi đó chư tổ ở đây lập ra cái nơi này là có một mình thôi đó, rồi á là tổ Tô Quang Xuân ở chùa Phật Tổ chỉ có một mình thôi đó, không quý vị. Đi tu á không có hai mình, ba mình, bốn mình, đi tu là một mình thôi, mà người ta ở một mình mà người ta không cô đơn, đó không có gì. Là tại sao? Tại vì người ta con đường đi đó là con đường đơn độc, con đường có một mình nè, khi chết mình vẫn đi có một mình nên không hoảng sợ. Và trong pháp giới đi lang thang trong sanh tử luân hồi không có ai cả quý vị. Mình đến đây làm người mới có chồng có vợ có con, là kiếp trước do mình giật mấy cái dây hụi người ta đó, ta thấy người ta ta đòi đó. À, mình giật hội người ta, ta vô ta làm con mình nó đòi nè nha, má má cho con tiền đóng học phí, má má cho con tiền mua xe đạp, má má cho con tiền sinh nhật, má má cho con tiền mua đôi giày, má má cho con tiền á. Mỗi khi mà nghe đứa con kêu má má mồ hôi rất lộp đập 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 cái này nè, biết nói tới tiền phải không? Do đó mà nó xin nhiêu cũng cho chừng á, thiếu nợ đó, nợ gì? Nợ hụi hè, nợ dây người ta trong kiếp trước đó, chứ có nợ gì đâu. Trong bước đường sanh tử luân hồi mình có cô đơn có một mình à. Nhưng cái người nào ở cô đơn có một mình thấy đó là sự an vui, thấy đó là sự vui vẻ an lạc á, quý vị, người này không bao giờ làm cô hồn cả. Tại vì cô hồn là họ cảm thấy cô đơn, mà mình có cô đơn đâu quý vị. Xung quanh mình có Phật, có chư vị Bồ Tát, có bạn cùng tu, có pháp giới chúng sanh, mình sống với cây cỏ hoa lá, tất cả đều là một, đều là bạn của mình hết, mình không thấy cô đơn gì hết. Còn người đó sống với người yêu thương của mình, không người yêu thương của mình, mình thấy thiếu, thấy cô đơn phải không? Nên cô hồn là cô đơn. Còn mình sống không thấy cô đơn là mình không phải là cô hồn, giàu sống một mình. Nên người ta mới tập vô am vô cốc, ta tu đó, cũng có mình mà không thấy cô đơn. Chứ còn mà mình không có tu, có gì thấy cô đơn lắm. Tôi hỏi tâm tôi sao lặng lẽ, tôi hỏi vì sao thế giới đông người tôi bỗng thấy cô đơn. Bắt đầu hát cái bài hát bài đời tôi cô đơn nên đi đâu cũng cô đơn, không đầu nát vô à. Do đó chúng ta tu tập ta thấy mình đi một mình, sanh tử luân hồi của mình, chết đi đi có mình, mình chuẩn bị tinh thần đó, giàu cho có người, giàu có ông chồng hay ông chồng ra đi cũng vui vẻ bình thường, không có gì, thấy không? Nhằm khi người ta thấy càng nhiều là càng mắc quai mắc gông càng nhiều. Còn không có chừng nào đơn giản chừng nào thì mình đi nhẹ chừng đó. Còn mà đeo lùm đùm là đi nặng nề lắm. Do đó người ta tu tập để ta tháo cái gông, tháo cái đùm này ra. Nên tu tập bắt đầu từ những cái tháo ở trong đời sống thực tế này, mình tháo từ ra. Bằng những cái thực tế rất là đơn giản ở trong đời sống này, có khi là rất là tầm thường bình thường ở trong đời sống, chứ không phải là bằng những cái cao siêu mà chúng ta nghĩ là một rét cái ta tới thiên đàng, rét cái ta tới Tây Phương, rét cái ta nhập Niết Bàn đâu quý vị. Mà bằng những cái tháo cùng tháo gông nè, cái hướng thì mình về Niết Bàn, hướng về Tây Phương Cực Lạc, hướng về tới cõi trời. Nhưng mà mình giật mình không phải Tây Phương Cực Lạc mà trở thành Nam Phương Cực Nhọc hoặc là Nam Phương Cực Khổ, phải không? Giật mình bừng tỉnh lại quý vị, thấy mở mắt ra thấy ta bà cũng hoàng lại ta bà, chứ không phải như Đức Phật Thích Ca khi mà gặp sa nạt thấy cảnh sanh già bệnh chết rồi đó mới nói sa nạt là sa nạt hỡi bừng tỉnh lại mới thấy đời là giả, ôi bạc vàng danh vọng mộng ai ơi, muốn đánh tan quan trái cuộc đời, tầm chân lý đắp bồi nền đạo hạnh, thân tứ đại ngũ hành dư sức mạnh, rốt cuộc rồi mồ lạnh nắm xương khô, miên định chung sâu xé thật điên rồ, thân cát bụi cũng trở về nơi cát bụi. Đó là Đức Phật Thích Ca đấy. Nên ngài ra đi tầm đạo cả vào đêm mùng 8 tháng 2 năm 605 trước công nguyên. Ra đi với ai? Ra đi với Sa Nạc, với con ngựa Kiền Trắc, với ai? Nhưng cuối cùng đi tới rừng Khổ Lâm Hạnh rồi, thả ngựa về, đuổi Sa Nạc về luôn. Đi có một mình thôi đó quý vị. Có nghĩa là ngài đi có một mình à. Ngài đi trong chiếc giá mưa sầu, trong núi thẳm rừng sâu, để lập chí nêu cao nền Phật giáo. Ngài ra đi đi vậy đó, nên không thấy buồn, thấy khổ, chứ ra đi thấy vui tươi thoải mái bình thường. Nên bây giờ ai muốn đến mình đến là đi, mình đi à, có duyên đến hết duyên, say goodbye to you là đi liền, không sao chứ. Bình thường ai đến này thì mình tiếp, ai ra đi mình tiễn khách, không có chết chóc tan thương gì đấy chứ gì. Có duyên đến hết duyên đi, được Đức Phật thuyết kinh Quan Nghiêm: chư pháp tùng duyên sanh, chư pháp tùng duyên diệt, ngã Phật Đại Sa Môn từng thiết như thị thiết. Phải không? Có nghĩa là cái gì có duyên đến hết duyên đi à. Nói chuyện bình thường, nên tâm mình thoát khỏi những cái ràng buộc ở trong cuộc sống đó, cho thân mình nó nhẹ nhẹ, mình hướng tới cái cao siêu, mình bay cái dèo cái nhất sát na khoảnh sanh tại Phật tiền cụ Bồ Tát đạo được. Còn mình bay lên cái bên đây nè, nào là giận dâu nè, bên đây á, nào là đống vàng nè, bên đây á, nào là cái biệt thự villa nè, bên đây chiếc xe hơi, đây là nhẫn hột sòn nè, đây là ông chồng nè, cứ nó quấn trong tâm mình, nó cột bên đây cột kia, vừa bay lên cái té cái bịch xuống cái lúng đất luôn, nó nặng nề quá. Không, giận hờn sân si trong tâm nặng nề quá, rồi buồn rầu rễ buồn rộng dâu tày tày, giận dâu hết sức cái tệ. Hỏi sao gì dâu đâu mà xanh lè chua lét à, cưới về nó không có rửa chén giặt đồ, chứ tối ngày đi bàn số đề không à, hôm nằm bao ngủ thấy thằng lằn má má thằng lằn số mấy má, rồi muốn lấy chỗ trà đậm đầu hết sức, buồn dễ sợ. Dâu ta mắc ham thôi, tại vì cái phước mình có nhiêu đó hưởng nhiêu đó à. Kiếp trước toàn là đính đánh bại tứ sắc không, kiếp này đi đâu kiếm gan dâu hiền dâu ngoan. Phải không? Kiếp trước người ta đi chùa hương dân, người ta tu tập, người ta bố thí cúng dường, kiếp này người ta kiếm dâu hiền dâu ngoan. Còn kiếp trước toàn là đi quậy không, kiếp này kiếm dâu hiền dâu ngoan đâu ra tám ơi. Phải không? Chịu đi. Phải không? Kêu bằng á là chấp nhận thương đau, đừng có hỏi tại sao. Nên nó chấp nhận à, cái đó nghiệp của mình đó, mình gieo á, nghiệp ta gây thì ta phải trả, chứ trốn nợ hay sao. Phải không? Nên là đó, giờ mình gây giờ mình trả, nhân quả nhà Phật á chẳng sai mãi hào, mà nên làm thiện thì trời Phật ban cho, mảnh lông chẳng lọt, chớ lo sai lầm. Quý vị cứ làm đi, không bao giờ sai đâu. Đó là luật nhân quả, luật nhân quả thật là cao diễn, suốt cổ kim chẳng lọt một ai hết á. Đừng có ra ngoài luật nhân quả, mắc công lắm. Đó, mình làm ác thế nào gặp ác, trước thì sau gì cũng phải gặp thôi à. Đó, ngày xưa quả báo thì chày, ngày nay quả báo một giây nhãn tiền đó. Đâu quý vị đâu chê chê người ta sao, coi 2-3 năm sau mình gặp y vậy đó. Ví dụ như con người ta quậy chứ xì ke ma tí nha, mình chửi người ta nát, nhưng không biết dạy con đồ thứ này đồ thứ kia nha. Qua 3 năm sau con mình không, con mình cháu mình cũng xì ke đó. Nói thẳng ra quý vị đó. Nên thôi, người ta làm sai làm quấy, mình thông cảm giúp đỡ người ta được không được thôi, đừng có chê cười, đừng có chửi bới người ta. Coi chừng mai mốt lọt cho nhà mình đó, 70 chưa gọi là lành nha 8. Phải không? Do đó mình nhắc nhở điều đó. Như vậy thì những cái mà chúng ta hướng tới cao siêu tu thành Phật Pháp, để hướng tới đạo quả Niết Bàn, để hướng tới vô thượng Bồ Đề, thì bắt đầu những cái cuộc sống bình thường thực tế, tầm thường trong đời sống này ta tiến bước ta đi. Do đó vào tối đêm nay còn chút thời gian, chúng ta trao đổi nhau về phần này với đề tài được mang tên tu đâu cần quá cao siêu. A Di Đà Phật. Trên láng tròn, quý vị biết láng tròn không? Ở bên sông á, có cô Phật tử bắt đầu tụng kinh dữ lắm, tụng kinh gõ mỏ cốc 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 mỏ, gõ muốn bể mỏ bể chuông luôn đó, tụng mà tới mỏ muốn nứt cái chân luôn đó, bể mỏ bể chuông luôn, tụng cốc cốc mà bác nhà bà là mật đa tâm kinh. Quán tự tại Bồ Tát thành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời, chiêu kinh ngộ quẩn dây không độ nhất thiết khổ ách. Trời, tụng nghe ngoài mình ngoài nghe muốn tu liền á quý vị. Cái con cháu nội ngoài sau nhảy lên nó ôm cổ nó giật xuống, đang tụng mà ôm cổ nó giật xuống, quay qua cái bắt đầu quay qua cái ánh mắt á, hai cái tia lửa điện chớp cái xẹt cái qua cháu nội, liếc cái liếc mà 50% á, liếc xẹt cái nguyên cái lưỡi lam bắn qua cái đầu cháu nội, quảng hồn nhảy ra trước đó nè: xá lợi tử sắc bất dị không, không bất dị sắc, nhỏ chạy sao ôm tới cái nữa quý vị, quay qua cái lườm cái nghiến răng như cái kẹo ấy. À, thọ tưởng hành thức diệt phục như thị, xá lợi tử thị chư, nhỏ vô lấy kiều chuông đánh beng, bắt đầu máu nó trào lên không. Nam mô Di Phật, Nam mô Di Phật. Đức Phật cho con nghỉ tụng kinh 5 phút còn trừ mấy yêu ma quỷ quái này chứ ha. Bỏ dùi bỏ chuông xuống, lôi nhỏ vô chánh điện, lấy cái chổi trà quay lại đầu kia, quánh bung 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 vô mông mà nhỏ. Cái thằng con về là má, má má tu sao má dữ quá vậy má? Tao tao tu với Phật, tao tu với Thánh, tao tu với Bồ Tát chứ không tu với ma quỷ tụi bay. Tao tu là tao giải thoát lên cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, cảnh giới Niết Bàn rồi, còn cảnh giới dưới ma quỷ này nói thật á tao ngán ngẩm lắm rồi. Đó này nọ có gì mày nói chưa, tu đó hướng tới Niết Bàn đôi ngự trên tòa sen đó quý vị, nhưng mà trong tâm mình có sen chút nào đâu, có lòng từ bi hỷ xả chút nào đâu quý vị. Tụng kinh để làm chi? Để nghe lời kinh mà mình dằn tâm mình tu tập. Thằng nhỏ nó nhảy vô nó ôm nó đánh chuông á là bài thi đó, biết đâu chư Phật chư Bồ Tát thử lòng coi Phật tử làm sao nha. Vô á, ôm cổ hai lần coi á là Phật tử có nổi sân không. Nổi sân á thì trừ điểm, mà ôm cổ lần đầu mà mình nhịn được cộng vô điểm, ôm cổ thứ hai á nhịn được cộng điểm, ôm cổ lần thứ ba quay lại đánh nhỏ trừ hết 10 điểm. Còn gì cũng còn gì cũng còn biết không, tu á tu quá trời tu luôn, cuối cùng nổi sân cũng nổi sân, đâu có mà nhịn nhục được ai đâu. Nên ta tính đâu tu cao siêu phải không, cứu cánh Niết Bàn mà. Có gì đâu phải chuyện chơi đâu, cứu cánh Niết Bàn lên tới cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, đi tới Niết Bàn hướng tới cao siêu. Nhưng những điều nhỏ nhặn trong đời sống là cái gì? Cái hành động, cái cử chỉ, cái lời nói của chúng ta. Tu chửi người ta đâu có gì, tu á mà lấy chỗ trà đập mà cháu nội vậy đúng không? Đâu có thấy không, có gì người ta để từ từ. Tụng kinh xong á ra kêu cháu nội vô quỳ đó đi con, bà nội dạy nè, trước bàn thờ Tam Bảo đang tụng kinh con không được bất kính Tam Bảo, theo nhân quả của nhà Phật con bất kính Tam Bảo vậy con sẽ bị quả báo về sau không có tốt, nên con đừng có giỡn, chỗ đây bàn thờ Phật con không nên giỡn, nếu con giỡn thì bị nhân quả xấu, bất kính Tam Bảo con sẽ sau này con sẽ không có hên, con không có thành công trong cuộc sống. Mình dạy cho nó mới biết chứ nhỏ biết cái gì đâu. Không có gì mà mình nổi sân, mình sân si đập người ta vậy. Do đó người ta tính tu là hướng tới điều cao siêu, tu với Phật, Đức Phật không cần phải chúng sanh tu với Phật, tại ngài tu thành Phật rồi, ngài đâu cần chúng sanh tu với ngài để làm gì. Nên niệm Phật không béo nó chi Phật, Phật cũng đâu muốn nhắc tới tên, chúng sanh muốn được dứt lên cho nên mới niệm đến tên Phật ngài, phải không? Chứ đâu phải niệm Phật được lợi ích gì cho Phật đâu. À, quý vị mình niệm Phật mình nhớ tới Phật để tan đi cái tâm ma trong cõi lòng tận đáy lòng sâu xa của chúng sanh. Chúng ta có căn bản phiền não ma và tùy phiền não ma trong tâm á, cha mẹ mình sanh ra nó có sẵn rồi. Bởi vì là cha mẹ sanh thân trời sanh tánh mà, trời sanh tánh nào, tức là cái nghiệp của mình từ trong kiếp trước đó có định hình những căn bản phiền não. Mà trong kinh nhà Phật nó có 6 căn bản phiền não. Căn bản là tham sân si mạn nghi ác kiến, đó là những căn bản phiền não nó sanh ra từ trước khi chúng ta sanh ra, đeo đẳng trong chúng sanh đời này qua những đời khác, tạo thành những dòng nghiệp mà nó đọa lạc trong nẻo sanh tử luân hồi. Nên ta tu ta tháo gỡ ra những cái đó đó. Mà cái gì để tạo nên những cái căn bản phiền não đó, cái gì tạo nên dòng nghiệp để dẫn đi chúng sanh, ai dẫn chúng sanh sanh tử luân hồi, thì Đức Phật nói kinh nhân quả thiện ác, đó là cặp ma, tức là nghiệp. Nghiệp tạo ra từ đâu? Đối với con người, tạo nghiệp tạo ra từ thân, từ khẩu, từ ý của con người là tạo ra nghiệp. Nên khi á mà chúng ta cái cọng dây cột cái chai này đúng không, chúng ta lợi cái gốc cột đằng kia chúng ta mở đẳng á, mở được không, làm sao nó ra khỏi cái chai này được? Vậy thì cột cái chai này thì chúng ta phải nắm cái đầu chai này, chúng ta cột ngược qua lại thì mở ra khỏi cái chai này, đúng chưa? Như vậy nghiệp chúng ta sanh ra từ đâu? Phải từ thân, từ miệng của mình và từ ý của mình sanh ra không? Đúng chưa? Nghiệp của mình từ thân, từ khẩu, từ ý của mình sanh ra dòng nghiệp. Nên mình chỉ mở ra từ cái ý của mình, mở ra từ khẩu của mình, mở ra từ thân của mình thì nghiệp nó mới hết. Chứ không phải là chúng ta cầu Phật mà nghiệp nó hết. Chúng ta Phật ơi, xin Phật gia hộ con hết nghiệp, con khỏi tu hết nghiệp, con đi đánh bài tứ sắc, xin gia hộ Đức Phật gia hộ con hết nghiệp, con khỏi tu, con đi nhậu tối ngày, xin Đức Phật gia hộ con hết nghiệp. Đố cái gì có hết nghiệp không? Đức Phật toàn giác toàn chi mà. Mình cầu Phật gia hộ có hết nghiệp không? Nghiệp mình gây ra cái dây nó cột cái này mà mình cầu Phật cảnh giới của Niết Bàn sao mở? Nghiệp gây ra ở ta thì chính ta mở ra dòng nghiệp đó. Mình gây bằng thân, mình mở bằng thân. Gây bằng khẩu, mở bằng khẩu. Gây bằng ý, mở bằng ý. Vậy thì nghiệp ác gây bằng ý là sao? Là tâm ác. Tâm ác là tâm gì? Muốn hại chúng sanh, muốn ăn thịt người ta là tâm ác đó. Tâm ác, tâm ăn thịt người ta. Thầy nói ác, con muốn ăn thịt ai đâu thầy? Có đây, mình ra ngoài thấy gà mập mập á, mình rờ rờ vô ức thấy gà mập mập mở, không muốn ăn thịt nó không? Phải không? Ra cá lựa, qua cửa lại lúc lựa là muốn ăn thịt nó đó. Nghĩ tới con cá chiên lên mà nó tôm phức nha. Buổi chiều mà đói bụng mà chiên cá lên mà mở hành mà nó tôm phức bay qua ha. Bắt đầu người ta nhớ tới đó, ta muốn ăn thịt nó, ăn thịt chúng sanh đó. Đâu phải nói ăn thịt người đâu mà cãi. Ta nói ăn thịt chúng sanh. Đức Phật dạy có bốn loài chúng sanh: loài thai sanh, thấp sanh, nõn sanh, quá sanh. Xét ra thì thịt xương này lại là xương thịt muôn thay tạo thành. Ví như thay ấy hằng còn ngày xưa chất chứa nên hòn núi cao, quý vị. Cái bao tử của mình là cả cái vị tỳ ở trong trọng đó. Cho nên xác ở trong cái bao tử mình nếu nó không tiêu hóa lại còn bằng cái nhà luôn á. Chứ không phải chuyện ít đâu, nhỏ tới lớn ăn bao nhiêu con. Do đó mà mình bao nhiêu nghiệp chướng quan gia đó. Nên cái ý ác, ý ăn thịt người ta, ý ác sẽ ý hại người ta, ý ác ý lừa đảo người ta. Bây giờ mình buôn bán nè, đố quý vị buôn bán có ý lừa đảo không? Sầu riêng á, ghi 6 cân lên còn có ghi 1. Bưởi 5 rồi về nhà xẻ ra coi lại có 1.5 rồi. Còn thề nữa chứ. Bởi vì mua có 2-3 kg măng cục mà cách đây gần 10 mấy năm mà tới giờ còn ôm hận ngàn thu. Hồi đó đâu biết lựa măng cục đó. Đi ra chỗ chợ Gành Hào gặp cô kia bán măng cục. Nếu cô lại lựa măng cục nào mà nó không có thúi á. Cổ lành măng cục không có thúi là lựa cho nó cứng cứng á. Nó cứng nó không có thúi. Còn nó mềm là nó thúi. Đúng rồi, chuối là mềm nó thúi. Vú sữa mềm nó thúi. Vậy là măng cục mềm nó cũng thúi. Lựa cứng cứng, mình lựa cứng cứng không, cổ không có lựa. Lựa cứng cứng không về nhà không có trái nào ăn được. Chân măng cục nó cứng là nó sự ngắt. Không có gì thấy không? Bởi vì mua có mấy ký măng cục mà sầu hận thiên thu. Bị người ta lừa. Không có gì tức tức cái chỗ bị lừa đó. Bởi vì hồi đó là tu hơi hơi thôi. Nên là mình cũng còn tức. Hỏi bây giờ thầy hết tức chưa? Cũng còn, mà nó còn ít chút. Bởi vì chúng còn tức chứ. Nhưng mình nhớ mình tu, cái mình ráng cố gắng, mình nhẫn nhịn, mình vượt qua. Chứ nhầm khi cũng tức mới bữa hổm là bị ông kia ông lừa cái vụ mà từ thiện. Đi vô mà bệnh viện, mới vừa ra thấy ông lăn dưới đất, ông khóc quá trời, đập đầu đất khóc gầm gầm nè. Hỏi chú làm gì ông khóc dữ lắm. Thầy, con có một con mổ tim mà không đủ tiền cho nó. Bởi con thằng con duy nhất hồi đó con thương nó lắm. Nên bây giờ mình không có lo được cho con, mình không phải là con người thầy ơi. Hỏi thiếu bao nhiêu? Là thiếu mổ 50-60 triệu chứ ông cũng được hơn nữa, giờ ông kiếm hơn nữa. Bây giờ ông lăn đất, ông nói là ông không có làm tròn trách nhiệm người cha trước bệnh viện. Mình thấy gì tội nghiệp quá, ông có gì thấy cảnh thảm sầu thương tâm quá, có nhiêu tiền móc hết, có mấy triệu nhiêu móc lên cho chú nó móc ra hết đó gì. Qua mấy bữa sau mình về nhà mình vui lắm, tức là mình giúp được ta về nhà vui lắm. Nay làm từ thiện ngon lành nha, bữa nay mình có lòng từ bi đối với chúng sanh đau khổ nha, làm từ thiện nhà vui lắm. Linh tụng kinh mà mỉm miệng cười không à, nhằm khi 12 giờ đêm thức dậy ngồi cười nó, tại vì mình làm từ thiện mình vui mà. Ai nhà qua mấy bữa sau qua bệnh viện khác thăm mẹ của cái ông thầy bạn vô cũng thấy ông lăn ngoài trước nữa, nhìn lên sao thấy giống ổng quá ta. Nhìn qua hỏi sao chứ, ông cũng làm cái bài trước, con cũng có con không tròn trách nhiệm làm cha. Là bởi bữa trước á, con ông nằm bệnh viện bên đây, sao bữa nay qua bên đây. Ông vừa nghe nói xong ông lên cuốn độn điền nước một tuốt luốc. Trời ơi, bị gạt. Bởi vì không phải hắn này nói nhỏ nhỏ thôi, chứ không phải không mấy thầy không bị gạt đâu, cũng bị gạt hoài ha. Đó vậy mà dính hoài, lâu lâu dính, lâu lâu dính nè. À, do đó không có gì, bắt đầu nó tức, máu bắt đầu nó muốn trào lên. Nam mô A Di Đà Phật, không lẽ tu hành mà nổi nóng? Thôi tha cho ai được thì tha đi, phải không? Thôi tha đi, xuống Nam mô A Di Đà Phật, xuống Nam mô trò xuống, chứ không lẽ nổi nóng với người ta? Thôi kể như kiếp trước mình cũng giật người ta lừa gạt ta dữ lắm, đây bây giờ người ta giật người ta lừa gạt lại, thôi quề nghe tám rồi thôi, xong về nhà tụng kinh tiếp. Mình chưa đắc đạo là mình nổi sân à. Phải không? Ta lừa gạt mình nổi sân lên. Nhưng mà khi mà mình tu tập á, mới đầu á, mình nổi sân á, lớn như cái sân bay. Mình tu tập từ 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 nhỏ xuống như cái sân sân vận động. Rồi từ từ á, mình tu tập nhỏ xuống như cái sân đánh bóng chuyền. Rồi từ tập tu tập nhỏ xuống bằng sân chùa. Rồi tu tập nhỏ xuống bằng sân nhà. Phải không? Đó, mình tu tập nhỏ nhỏ nhỏ, từ từ ai cũng có cái sân chứ không có gì. Chứ đừng có nói nha, ta nổi sân mình không nổi sân, tính đồng mà không có sân là có hết á. Nổi sân nhiều nhiều lớn như sân bay à, còn nổi nhỏ nhỏ như sân vận động mà nghe, còn nhỏ nhỏ nữa sân chùa sân nhà, thế nào cũng có cái sân à. Chừng nào đắc quả A La Hán mới hết sân, không còn cái sân nào hết trơn. Còn chưa đắc là vẫn còn sân, nhưng chúng ta biết kiềm chế, chúng ta biết nhẫn nhục à, để chúng ta vượt qua những cái ở trong cái đời sống như vậy. Như vậy cái tự ý chúng ta sanh ra thì mình cũng phải tự ý mà chúng ta diệt đi. Muốn diệt được cái nghiệp của ý mình, tức là cái tội ác từ trong ý của mình á, thì mình làm sao? Tội ác từ trong ý, quả báo đọa xuống cảnh giới rất là thấp. Tại vì á, ý sẽ dẫn mình đi. Đức Phật nói trong phẩm song yếu kinh Pháp Cú, ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo, nói lên hay hành động, với tâm ý ô nhiễm thì quả khổ thẻ sẽ theo sau như bánh xe theo chân con vật kéo. Như vậy thì Đức Phật đã dạy là ý mình ở đâu thì nó đi mình ở chỗ đó. Như vậy thì cái nghiệp ý nó nặng nề nhất, nó sẽ dẫn chúng ta đi. Nếu ý chúng ta càng ác thì đọa lạc trong cảnh giới càng sâu, trong những nẻo sanh tử luân hồi. Do đó chúng ta làm sao không có đọa lạc thì chúng ta phải làm tiêu cái ý ác của mình đi, tức là làm tiêu dòng nghiệp ác từ trong ý. Mà tiêu dòng nghiệp ác từ trong ý, có hai cái để tiêu dòng nghiệp ác từ trong ý. Cái thứ nhất là tâm chúng ta hướng Phật, là ý chúng ta hướng Phật. Do đó không còn hướng đến những nẻo sanh tử luân hồi, không còn hướng đến những nẻo thấp hèn. Điều thứ hai là ý chúng ta thấy những cái điều chúng ta làm đó là sai, chúng ta ăn năn sám hối tội tình của mình. Cái gì mà để sám hối? Tức cái ý mình muốn sám hối, đúng không? Như vậy chính cái ý mình muốn sám hối đó là tiêu tan dòng nghiệp của mình. Cái ý mình đó muốn hướng tâm về Phật, là niệm tới Phật, là tiêu tan tội tình. Do đó ý chúng ta hướng tâm về Phật, niệm Phật, ý chúng ta muốn sám hối thì tiêu tan hết nghiệp ở trong ý, không bao giờ người đó bị đọa. Nên người niệm Phật, người sám hối không bao giờ bị đọa. Đó cái gì mà ở đây phải thật nghe, chứ không phải lên ra trên bàn Phật cuốc vài cuốc nói sám hối là không phải. Sám hối nghĩa là chúng ta thấy lỗi lầm của mình, mình muốn vượt qua và cầu Phật gia hộ cho vượt qua bằng phương pháp sám hối. Chứ không phải lên đây Nam Mô Phổ Quang Phật, Nam Mô Phổ Tịnh Phật, Nam Mô Đấu Chiến Thắng Phật. Nghe nhỏ trội cái cục đá lên nóc nhà rầm, tổ cha nào. Rồi xong, đang sám hối luôn. Còn xuống dưới U Minh, đang ngồi sám hối, bất dị tử cầu nhân tiên phước bảo thanh văn duyên giác nại chỉ quyền thừa chứ vị Bồ Tát quy tối thượng thừa phát bồ đề tâm. Rốt đúng cái gì giật mũi á. Đang sám hối bỏ cái mỏ xuống, miệng tôi đọc dơi đó. Quy y Phật, quy y Pháp, mà quy y Tăng, quy y. Trời ơi, nghe thì nó mùi lắm, ai nhà đâu giật mũi giật ai rớp con người ta. Cái này là trời ơi, tụng kinh sám hối sao mà giật mũi cho nó chết dữ vậy? Con mũi có nhầm gì đâu thầy. Nó mình không á là giật nó, rồi nó chích mình nhảy dựng sao trang nghiêm để tụng kinh. Đất trời ơi, cô ơi, bây giờ mình vô mùng mình tụng đi có sao đâu, vô mùng tụng không có trang nghiêm. Thật ra tâm mình là tâm Phật, tâm mình là tâm thương yêu chúng sanh. Mình đang tụng kinh á thì thôi, mình đừng có giết người ta. Mình đang tụng kinh Phật, mình giết bao nhiêu con nghe rớp kiểu này mà là nó cháy nhá nhá nổ nghe chát chát đây sao được. phải không? Do đó lòng từ bi thương yêu chúng sanh, chẳng thà đừng tụng kinh mà đừng có giết mũi, còn lên tụng kinh giết người ta. Do đó người ta cắn mình, nó có biết cái gì đâu, nó đi tìm thức ăn mà, phải không? Nó thấy ha là thịt mình thơm thơm, nó chĩa vô nó hút máu thôi. À, do đó mà ông ta nên tha thứ bằng cách vô mùng mình ngồi niệm Phật cũng được nữa. Chư Phật mười phương mới thấy được cái tâm mình không phải là tâm ác. Không sát sanh tánh thiện ta còn, lạc chay ti chẳng ngọt ngon, còn hơn thú vị cơm trang máu hồng nha. Chứ không phải mình nói là bình thường đâu. Nên mình sát sanh tâm muốn giết, tâm muốn ăn thịt ta là tâm ác đó. Không có gì, nên mình tập ăn chay, lục thập chay cố gắng trao dồi thịt thà, xương máu tanh hôi, cỏ cây rau cải cũng rồi bữa ăn. Không có gì, nên ta tập ăn chay. Do đó mà mình có cái bài sám hối đó. Không có gì, vì con mà cha mẹ căm đành, giết lồi muôn thú nuôi sanh mạng này. Có những lúc lòng lành bất nhẫn, nghe tiếng kêu hối hận giật mình, máu me ràng rụa thân hình, mắt trong cảnh thảm động tình xót xa. Con xin hứa tự tha tất cả, lòng dặn lòng cải quá tự thân, học đòi theo bậc thánh nhân, tạm dùng rau trái nuôi thân qua ngạn chay luôn. Tập chay, ăn chay mới đầu á xót ruột gần chết luôn, nhưng mà từ từ quý vị mình á nghĩ lâu lâu ăn chay ngày đâu có nhầm gì đâu, phải không? Ăn từ từ để tăng trưởng lòng từ bi, tăng trưởng thiện tâm thượng cảm với tất cả các loài chúng sanh. Chứ đừng có mai mốt mà nghe than bệnh quá trời, thầy thầy cũng đau tay hoài, liệt tay dở không lên, nhìn lên thấy nguyên đùm đùm gì gà vịt cá đeo quá trời luôn á. Vậy ai ăn cánh gà nhiều thì gà nó đeo, ai ăn mà vịt nhiều vịt nó đeo, ai ăn cá nhiều cá đeo, đeo nặng nguyên cánh tay xệ xuống vậy sao không đau, phải không? Do đó chúng ta thấy á, mình giết hại nó cũng thù quán mình mà thôi. Do đó mà hãy nên tha thứ được cái gì thì tha, nên Đức Phật dạy tha gì tha. Nên muốn hết nghiệp ở trong ý, tiêu mòn nghiệp trong ý thì không đọa lạc cảnh giới thấp á, tiến hóa mặt tâm linh thứ nhất, nhìn thấy tội lỗi mình gây ra đau khổ chúng sanh mà thành tâm sám hối đi. À, không có gì, nên nó lên trên bàn thờ Phật Nam Mô A Di Đà Phật, con thấy lỗi rồi Phật ơi, phải không? Con tên họ là gì, pháp danh là gì đó. Hôm nay con thành tâm thành lòng sám hối. Sám hối tội từ vô thủy cho đến ngày hôm nay, tội vô ba, sáu căn mê lầm, ba nghiệp tối tâm, tội con tự gây tạo, bảo người khác gây tạo hay tì hỉ thấy người khác gây tạo. Hôm nay con đồng xin sám hối mười phương chư Phật, xin tha lỗi lầm cho con. Nam Mô A Di Đà Phật. Bén lại lại bén lại lại với lòng thành kính của mình, thấy đó là điều lỗi lầm, gọi là phát lồ sám hối. Nó phát lồ là chút hết nỗi lòng mình ra, mình làm sai gì đó, cầu Phật gia hộ cho con vượt qua lỗi lầm, chiến thắng chính bản thân mình, vượt qua lỗi lầm đó chứ sao không lặp lại những cái điều ác này trong tâm mình nữa. Thì tâm của mình đó, hôm nay con sám hối rồi đó, thì tâm hồn á sanh bạch đó, ta ngồi an nhiên giải đi tất cả ưu phiền, trì tâm niệm Phật thì đài liên mới cận kề. Sám hối rồi bắt đầu chúng ta hướng tâm Phật nghe nào. Giờ hướng tâm về tiền bạc, hướng tâm về mưu sâu kế độc, hướng tâm về tranh giành quyền là lợi, tranh giành quyền lực không. Bây giờ chúng ta hướng tâm về Phật, tức gọi là niệm Phật. Niệm Phật là tâm chúng ta hướng về Phật, nghĩ tưởng đến Phật. Do đó mà mình niệm Phật nhiếp tâm, miệng niệm tai nghe tâm hướng Phật là đúng nha, ba điều nha. Ai miệng niệm lỗ tai nghe từng tiếng và tâm mình hướng Phật, người đó niệm đúng rồi đó. Nghiệp lực mà nó tiêu trừ, mà nó tiêu xẹp từ từ nè. Mới đầu nghiệp ác mình cao ra niệm Nam Mô Như Phật, xẹp xuống từ từ, Nam Mô Phật xẹp tới xẹp lép luôn, không còn miếng nào chứ. Như cái bong bóng mà nó xẹp lép vậy đó. Khi mà mình vừa tắt thở, nhắm mắt buông tay cái nghe cái xẹt, cái rét, cái là đi đờ rét về Tây Phương Cực Lạc luôn. Ban hộ niệm còn lo mà mở cửa xe xuống ngoài cổng để hộ niệm. Ở đây giảng sanh tại cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, ngồi lên tòa sen nhìn xuống cười. Sám hối hết tội tâm rồi, mình hướng dẫn giới Tây Phương Cực Lạc. Nên ráng niệm Phật, trì tâm bất diễn, khi lâm nguy có Phật độ liền. Hôm nay thiếu bạc thiếu tiền, ngày sau hết sự não phiền, ngày đêm Di Đà nhất tự thiên kim. Nếu không mật niệm sao tìm không ra, đời là khổ bôn ba lặng hụp, cõi ta bà ta giúp cùng nhau, ta bà là chỗ đớn đau, ta bà là chỗ sát sao tinh thần. Nơi trần thế nợ nần muôn kiếp, cõi ta bà kinh khiếp réo kêu, Di Đà muôn dạng tình yêu, nếu không mật niệm trời chiều ai hay. một niệm ở tâm ở trong lòng có Phật, đi đứng nằm ngồi á, có tâm niệm Phật nghĩ tưởng Phật, tâm nghe từng tiếng niệm Phật lắng động trong lòng mình. Nếu ai mà nói xấu, ai mà chê bai chúng ta niệm Phật cho tan tâm giận, tâm hờn, tâm sân, tâm si, quán trách nhân trong lòng mình, nên nó thành tâm sám hối và hướng tâm đi đến Phật, nghĩ tưởng Phật, niệm đến Phật, tâm cái ý ác nó tiêu tan hết. Ý ác tiêu tan không còn đọa, nó đọa do ý đó. Ý dẫn đầu các pháp, ý ác đọa cảnh giới ác, cảnh giới ác địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Giờ hết đây, hết rồi, tâm hướng Phật rồi, tâm sám hối hết ý ác, hết đỏ rồi, muốn đỏ đỏ không nổi nữa, còn miếng ác nào đâu đỏ. Ý tâm mình hướng Phật rồi, tâm hướng đâu vẫn xanh đó. Giống hệt như cây á, mà nghiêng đây nè, đốn cây cái nó sập nghiêng về bên đó. Hàng ngày chúng ta hướng về Phật, ta nghiêng về Phật phải không? Hàng ngày hướng về đánh bài, nghiêng đánh bài phải không? Hàng ngày hướng về phim, nghiêng phim phải không? Hướng về cá độ, nghiêng cá đạo phải không? Hướng về vàng, nghiêng về vàng phải không? Hướng về Phật, nghiêng về Phật, thì sau khi chết dầu bắt đắc kỳ tử đi nữa, không kịp niệm Phật nó cũng đã nghiêng sập cái rầm về phía Phật. Tại tâm ta luôn luôn nào cũng có Phật chân á, nên ma nó chạy ra xá chân à. Đó là điều thứ nhất là thân của mình. Cái thứ hai tới cái miệng nha. Cái miệng mình khẩu nghiệp nặng nề dữ lắm, nghiệp miệng của mình gây ra nên kiếp này quả báo miệng nặng nề lắm. Ví dụ như á, trong kinh Tứ Thập Nhị Chương á, có đoạn có một cái ao, cái hồ giữa thành phố, mà hồ đó ta dục rác với nước thúi á, đúng không vậy? Nước thúi ghê gớm lắm, mà có con quái vật dưới 100 cái đầu, đầu gà, đầu chó, đầu trâu, đầu bò, con quái vật với nó nổi lên tới 100 cái đầu. Ta mới hỏi Đức Phật, tại sao con quái vật này hồi ngày xưa gieo nghiệp ác gì mà tới ngày hôm nay có 100 cái đầu? Đức Phật mới nói rằng hồi trước ông tu theo ngoại đạo, thì cái vị tỳ kheo á cũng đi tu theo Phật giáo. Ổng đến cái nhà quan trước, ổng ở đó. Thì cái vị sau khi ổng đi ra ngoài, tức là đi toilet phía ngoài, thì cái vị tỳ kheo đi vô sau không thấy ai trên, cái vị tỳ kheo mới ngồi chỗ đó, ai nhà ổng đã ngồi trước rồi. Nên ổng vô ổng giận quá quý vị, ổng cũng nằm kế bên mà không nói. Ổng nằm kế bên á, ổng chặn cái cửa. Thì cái vị tỳ kheo ban đêm đó đi ra đi toilet, đi ra đụng ổng. Ổng cố tình cho người ta đụng chơi đó. Ra đụng ổng. Cái đầu á, ổng bực mình quá. Cái chút xíu á, cái vị tỳ kheo đi ra vô cửa khác, nó có hai cửa, nhà có hai cửa. Cái cửa này đi đụng ổng dắt ra nè, chút vô đi vô cửa kia. Ổng dời cửa này qua cửa kia cho người ta đạp lên ổng chơi đó. Đạp lên ổng đừng lấy lỗi của người ta mà, ổng đang giận người ta mà. Vừa đạp lên ổng bắt đầu ổng chửi nha. Ông tu á mà ông còn ác đức, ông dành chỗ tôi nha, rồi ông ra ông đạp tôi, rồi ông vô ông đạp tôi nha. Ông là đồ đầu, ông là đồ chó, ông là đồ trâu, ông là đồ bò. Rồi ông chửi người ta một cái, ông chửi người ta 100 con thú. Qua kiếp sau ông tái sanh thành cái con á, rồi gọi là cái con quái vật có 100 cái đầu. Thành con quái vật có 100 cái đầu. Mà như vậy á, thì quý vị mới thấy á, là cái khẩu nghiệp của mình á, mình chửi ai nói lời ác độc hay làm gì thì khẩu nghiệp của mình nó sẽ quả báo y chang cái đó à. Nên mình chửi người ta sao cái gì qua kiếp sau mình lãnh cái đó đó. Nhất là cái miệng của mình á, nếu được làm người nha, nói xấu người ta, nói tốt người ta, qua kiếp sau nè, quả báo của cái nghiệp khẩu nghiệp. Ở trong phẩm 28 kinh Pháp Hoa, phẩm Hồ Phổ Hiền Bồ Tát khuyến phát, ai nói xấu, ai nhiều chuyện, nói lời ác độc, đâm thọc, nói thiêu dệt, nói dối, nói dốc, nói láo, qua kiếp sau quả báo miệng méo, môi chớt, môi chề, răng rụng, răng hô, răng thưa, răng súng, sức môi, méo miệng, miệng hôi, câm, ngọng, cà lâm. Hết rồi. Quả báo khẩu nghiệp đó. Nên mình nói những lời á quý vị, đừng nói dối, nói qua lời, nói đâm thọc, nói ác khẩu. Quả báo cái miệng nó nặng nề lắm, tao không biết, tao chửi đó. Chứ ta chửi mình càng chửi chừng nào á quý vị, qua kiếp sau hoặc cuối đời mình cái miệng mình đi chăng vậy đó. Nên mình nói người ta đồ cái con gì đâu, cái sao mình sanh thành con đó đó, nó nặng nề vậy đó. Cái nghiệp đó nếu mà mình không sám hối nó tiêu nha. Nếu lỡ nhỏ tới lớn rồi mà mình nói nhiều quá bây giờ phải sám hối nha. Lỡ nhỏ nhỏ giờ hồi nhỏ đi gom hụi, hồi nhỏ cho tiền góp, không biết có gì người ta mà trả chậm cái chửi người ta nát ông bà ông giải chứ. Chửi từ ông cố, ông sơ, ông sợ, ông sẫm, ông cẩm kỹ lôi ra chửi trơn. Do đó mà mình bị khẩu nghiệp nặng nề, thôi ngày hôm nay sám hối đi. Đức Phật dạy chỉ có hai hạng người mà được người ta tôn trọng bái lại và cúng dường. Hạng người thứ nhất là hạng người không có lỗi lầm gì hết đó, là bậc thánh nhân. Hạng người thứ hai là hạng người dám nhìn vào lỗi của mình và cầu Phật gia hộ, dám sám hối lỗi của mình, không còn phạm lỗi của mình lần nữa. Có nghĩa là người biết sám hối, qua khỏi lỗi của mình thì người này cũng được người ta tôn trọng, lễ bái và cúng dường. Đó, quý vị thấy không? Đức Phật nói là nêu cao hai cái tinh thần. Một tinh thần trong sạch tâm của mình, không có chút lỗi lầm nào hết. Cái tinh thần thứ hai, thấy lỗi lầm mà mình vượt qua lỗi lầm bằng cách sám hối ăn năn. Nên mình thấy cái gì đó, quý vị không có sợ quê. Làm gì không sợ quê, làm lỗi mình chấp nhận lỗi mà mình sửa cái lỗi lầm đó, không có sợ quê quý vị. Nếu ai sợ quê mà che giấu thì trong kinh sám hối gọi là phú tàng đó, che giấu tội lỗi. Phú tàng hoặc bất phú tàng, ưng đọa địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, chư dư ác thú, biên địa hạ tiện, cập miệt lệ xa. Người nào che giấu tội lỗi không tiêu, sẽ đọa vào là địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, hay là đọa vào ác thú, hay sanh ra thành ở biên địa, là ở nơi mà chiến tranh giao giữa hai nước á. Biên địa gọi nơi hạ tiện, là nơi mà bị người ta khi dễ, nơi xóm nước đen đó, nơi mà không có ánh sáng văn minh, nơi mà không có chăm sóc y tế, nơi mà bão lũ triền miên, đời sống tinh thần vật chất bị thiếu thốn, bị không có phát triển, vân vân. Như vậy thành tâm sám hối sẽ vượt qua khẩu nghiệp của mình. Phải kiểm soát lấy cái nghiệp của mình là nghiệp miệng của mình. Nên mỗi khi đi chùa nhớ lại Phật, đừng có vô chùa nhiều chuyện nói xấu nói tốt, chê quý thầy quý cô, chê bánh ngon bánh dở, chê đồ ăn ta nấu không ngon đâu nha. Quý vị coi chừng bị quả báo đó. Tâm ác cỡ nào đi ra khẩu ác cỡ nào, cái quả báo tới cỡ đó. Do đó đi chùa tịnh khẩu nghiệp chân ngôn, dùng cái ở trong kinh á, cái đoạn đầu tiên có tịnh khẩu nghiệp chân ngôn, vừa vô tới cổng chùa Hưng Nhân là bắt ấn tụng khẩu nghiệp liền. Tịnh khẩu nghiệp chân ngôn, tu rị ma, tu rị ta bà. Tịnh khẩu nghiệp chân ngôn, tu rị ma, tu rị ta bà. Tịnh khẩu nghiệp chân ngôn, tu rị ma, tu rị ta bà. Tịnh khẩu dùm cái tám ơi, đi vô chùa mình nói bậy nói bạ, có Long Thiên hộ pháp ta ghi lại trơn á nghe. Đó mình vô mình niệm Phật thôi nghe tám. Cái vụ mà chưng hụi hôm qua để đó về nhà tính nghe. Cái vụ mà ông chồng có vợ bé mà chửi nát ở ngoài cổng, nãy vô tới cổng chùa khỏi đi nghe, niệm Phật đó nghe. Nên vừa mới vô cổng chùa mặc áo chàng vô sửa tướng đâu đó đàng hoàng, bắt đầu tám niệm Phật đó nghe. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Hồi nãy thấy ông chồng chở cô nào đi ngang đó đó niệm Phật. Mô Phật chuyện hồng trần, xin gác lại vài phút, em đi chùa xong về em xử sao. Mô Phật. Chứ vô chùa mà chửi nát ta chân bị khẩu nghiệp chứ lắm nha. Nên vô chùa để thanh tịnh chút đi, phải không? Thân khẩu ý thanh tịnh, phải không? Ai làm ác bị nghiệp ác hà. Do đó mình đừng làm ác với ai. Đừng có bao giờ hai cái điều. Thứ nhất, đừng bao giờ lấy điều sai trái của người ta mà đánh mất đi cái lòng tốt của mình. Thường thường lấy sai trái của người ta về nhà mình quậy lên luôn. Ông quậy với ông tôi quậy luôn. Như vậy đó là chuyện sai của người ta mà đánh mất đi cái tốt của mình rồi. Đúng chưa? Hoặc là mình chửi người ta, tại sao? Tại người ta làm sai mình mới chửi. Như vậy mình chửi đi mất đi cái tâm tốt của mình. Mà vì cái sai người ta mà mình lại sai hơn người ta. Do đó đừng vì cái xấu của người ta mà đánh mất cái tốt của chính bản thân mình. Là con nhà Phật phải kiểm soát nha, kiểm soát cái miệng mình nha. Cái thứ hai, đừng có lấy cái điều sai của người ta mà về nhà hành hạ bản thân mình. Ta làm sai về nhà ông ngủ, không ăn, giận. Thấy chưa? Giận lên đứt mạch máu não của mình, đâu phải đứt mạch máu não của người ta. Buồn người ta, tóc mình bạc, tóc ta đâu có bạc. Không ngủ mình chết chứ người ta đâu có chết. Không ăn mình chết chứ người ta đâu có chết. Do đó người tu có trí tuệ của vậy. Ai làm gì làm, tám ăn gặp ngủ, tám ngủ gặp tụng kinh tám xả hết, bỏ hết như cái ông bọng như xả ra hết, không còn vướng gì chổng chân gì. Cái gì vướng lại là cái đó bị thối bị hôi đó, đâu có gì thấy không? Cái ông bọng mà nó nghẹt cái một con nước nó thối dữ không? nên ống bọng mình cũng nghẹt dữ lắm á nghe, đâu có xả đâu, buồn phiền hờn giận ghét ghen lên cái tâm mình nó y chang vậy, nó cũng đen xì vậy đó. Nghĩ ra mưu sâu kế độc nha, nghĩ hại người ta nha, nghĩ đánh ghen nha, nghĩ cặp lưỡi lam mà vuốt mặt đâu nha, quý vị thấy toàn ác không không? Do đó mình xả hết đó, tâm tu tâm tha hết, xả hết, nghiến răng cũng xả. Xả hết, tha hết, nghiến răng kẹo kẹo gãy hai hàm răng luôn cũng xả luôn, cũng tha luôn, tám theo Phật rồi. Nên tám tha thứ, quan dung độ lượng, tha cho ai được thì tám tha. Mô Phật. Rồi xong. Tha được không? Được không? Được, nó lớn lên nó được không? Được ha, vậy tốt rồi. Đạo tràng Hưng Nhân này ngon lành đó. Ngày mai á là mười phương chư Phật trên tòa sen mỉm miệng cười ha, nhìn xuống thấy mình hoan hỷ quá trời luôn. Ta buộc tâm hồn chung hướng đi, để đêm đêm nghe trời đất thầm thì, tiếng của chuông khuya rền trống gió, niềm bình an ngập cả trời mây. Nam mô A Di Đà Phật. Ai nói nhẹ nhàng thanh thản đi giữa cuộc đời. Bữa nay cự lộn với người ta giữa chừng lên máu chết rồi, ngày mai lấy thân đầu tu mô Phật gì sợ chết nhịn luôn. Do đó thôi, ai làm làm. Cái đó là mình sám hối của nghiệp khẩu. Nói ra điều gì mình phải kiểm soát lấy lời nói của mình. Lời nói dối qua lời đâm thọc ác khẩu, nói để hại người dứt phát không nói đó quý vị. Hãy nói những lời chân chánh, lời ái ngữ được ta thương yêu. Nói như bông, như hoa, như đường, như mật, Đức Phật thiết ở trong kinh. Do đó mở miệng ra điều gì hãy niệm Phật, trì chú và nói những lời giúp đỡ những người khác, không bao giờ có tâm ác để hại người. Nếu có sám hối ăn năn tu hành nó gì. Cái điều thứ ba là những cái hành động lặt vặt ở trong thế gian này thôi, nhưng mà đó là trở thành cái cao siêu. Tại sao? Tại vì những cái đó chúng ta vượt qua là vượt qua cái thói quen của mình, mà vượt qua thói quen của phàm ngã sẽ đi đến cái chân ngã, vượt qua cái tánh phàm tình sẽ đi đến cái cao siêu. Do đó những cái bình thường của mình á, như ham như thích cái gì đó, chúng ta vượt qua, phải không? Đánh bài thói quen, bỏ đánh bài. Thói quen nhậu, bỏ nhậu. Hát karaoke, bỏ karaoke. Chơi điện tử, bỏ chơi điện tử. Cái thói quen á là hại người ta, bỏ hại người ta. Mỗi lần mẹ mình nói mình chề môi, bữa nay mẹ mình nói á thì mình lắng tai nghe, phải không? Mỗi khi mình chửi người ta thì bây giờ mình kiểm soát lại cái lời nói của mình bằng những hành động của mình ở phía bên ngoài. Do đó mà người ta đi đứng nằm ngồi quay nghi chững chạc, gặp Phật gặp Bồ Tát xá xuống, học những lời xin lỗi và biết những lời cảm ơn quý vị, để tăng trưởng phước báo công đức của mình. Do đó con cá chúng ta cũng không có chặt nữa. Do đó vợ chồng của người ta dứt phát không bao giờ dòm ngó để hại gia đình của người ta. Rồi là đồ của người ta để hở không bao giờ lấy, không bao giờ trộm cắp. Của người ta là của người ta, cắp người ta chi, mai làm trâu làm bò làm chó, giữ nhà cho người ta để trả nợ, phải không? Do đó biết vậy rồi, của ai để đâu nguyên đó, không bao giờ ăn cắp, đừng cắp đồ chùa nghe, ăn cắp đồ chùa tội nặng hơn nha. Nói này nói thiệt nha, trong kinh Nhân Quả Thiện Ác dạy á, ăn cắp đồ chùa tội gấp 10-20 lần á tội bên ngoài đó nha. Ăn cắp bên ngoài thì làm trâu làm chó làm bò trả cho người ta, cắp đồ chùa bị đọa đó, đọa đi ngục ngạ quỷ súc sanh đó. Nên ở chùa có gì đừng có lấy về, xin không được thôi đừng lấy về. Chứ lên thấy cái chuông cái mỏ của chùa Hưng Nhân thấy tốt tốt cái bợ đem về đi à nha. Rồi mình trả không có nổi đâu, qua kiếp đó đọa địa ngục hoặc là nghèo nhiều đời nhiều kiếp đó. Nên của chùa là của thường trụ, có nhiều người đóng góp, do đó nợ thập phương bá tánh rất là nặng nề. Ở nơi chùa chiền mình nên dung đắp vào của thường trụ, dung đắp cúng dường bố thí thôi. Đừng có bao giờ lấy đồ của chùa, trừ trường hợp đồ dư quá xin đem về. Sư cô hoặc người trách nhiệm ở chùa mà đồng ý gật đầu là được. Chứ nếu mà không đồng ý là ăn cắp đó. Chứ đừng có lại mà thứ thỉnh trái cây, có muốn gì thỉnh thỉnh, mô Phật thỉnh hồi đầy giỏ đem ra đi. Phải không? Phải hỏi những người trong chùa người ta đồng ý mới được. Nói vậy á không có nặng nề. Có nhiều người vô chùa không dám ăn, ăn có sao đâu, đừng cắp thôi à. Ăn thì ăn đừng có ăn cắp. Nà, chứ không phải không dám ăn, ăn nợ ta, ăn cắp mới nợ, ăn không có nợ. Ăn vô trong chùa mình cúng dường vô, bữa nay em có tiền mai mốt có cúng vô, hoặc là làm công quả rửa cái chén gì đó, hoặc là lượm miếng rác trừ cũng về à, không sao chứ á. Ăn không có thiếu nợ, chỉ có ăn cắp mới thiếu nợ mà thôi. Cái nào cũng ăn, phải không? Mà chỉ có hai cái ăn là xấu nhất ở trên đời, đó là ăn cắp và ăn gian. Còn mà mình ăn đầy bụng không sao, chứ có vậy đói ăn không sao chứ. Có ăn cắp ăn gian xấu nhất rồi, còn không có ăn nào mà xấu hơn nữa chứ nha. À, giờ đó mà ta kiểm soát lấy cái hành động của mình, đi gặp Phật, gặp Bồ Tát xá chào, gặp Phật lại Phật, gặp Bồ Tát, gặp chùa chúng ta xá chào, nói những lời, làm những cái thái độ ở phía bên ngoài nhẹ nhàng, đừng có qua thái độ mình, tức là cử chỉ lời nói phía bên ngoài mình làm sao cho nó thân thiện, đừng có mặt lùm lùm với mọi người. Do đó mà mình lại gặp thân thiện người khác bằng cách trao ta ánh mắt nụ cười một cách thân thiện, đầy lòng hoan hỷ như là Bồ Tát. Ai mà cười 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 hoài mà ở trong chùa hả, Bồ Tát gì? Bồ Tát Di Lặc phải không? Bụng lớn năng dung những điều khó dung của thiên hạ, lòng từ năng xả những điều khó xả thế gian không? Ngài Di Lặc ngài cười hoài, gặp ai ngài cười. Cười đây không phải là cái nụ cười đâu, mà là tâm hoan hỷ. Hoan hỷ là gì? Là không cố chấp với cái sai cái đúng của người ta. Dầu ta sai cỡ nào sai nữa mình cũng biết trình độ cỡ đó, họ làm cỡ đó, họ sai họ bị quả báo. Thôi giờ đừng cố chấp buông ta làm chi, thôi quan hỷ đi. Nam mô quan hỷ tạng Bồ Tát Ma Ha Tát, tám tha hết, không tám không có giận hờn ai, tám này tám tu rồi, tám không có giận hờn ai chứ mô Phật. Rồi xong ai làm đàn mà phải không, nhẹ nhàng thanh thản, tay mang chuỗi ngọc Bồ Đề, sống thì theo Phật, chết về Tây Phương. Khổ trong sáu nẻo ba đường xích ra, hồn thấy chán trường ai ơi. Ta bà dư lệ còn rơi trăm năm, một kiếp cuộc đời nên chăng. Bây giờ uống uống ăn ăn phải không, bây giờ không giữ đạo hằng cho nên, thì ngày sau ở bên cửa tử cõi ta bà, nam nữ lo tu bỏ đi oán hận tình thù. Trăm năm một kiếp thiên thu được nhờ, ở tại gia phụng thờ tam bảo, ai biết chăng sanh lão bệnh già. Cuộc đời là bãi trầm kha, cuộc đời là chốn bôn ba lạnh lùng, ở nơi thế anh hùng nhỏ lệ. Cuộc hồng trần ta kệ nó đi, lúc nằm lúc đứng lúc đi trì tâm niệm Phật thì việc gì nó cũng nên. Rất là cảm ơn quý vị Phật tử đã bỏ thời gian ra một tiếng rưỡi đồng hồ để trao đổi giáo lý cùng với quý thầy và nhân ngán ngài dỗ chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự, như là chư liệt vị tổ sư tiếp nói về sau. Và hôm nay cũng là ngày mà chúng ta có chúc cái buổi lễ cúng Hoa Đăng. Và quý vị biết là khi chúng ta cầm những ngọn đèn lên, ta cầu nguyện cho tâm của chúng ta được sáng như là tâm Phật. Chúng ta cầu nguyện nhờ phước báo công đức này mà hướng cho cha mẹ tại tiền, anh chị em trong gia đình được luôn luôn được phúc lạc, được sáng suốt, tai qua nạn khỏi, mạng dị bình an, sáu căn phát huệ. Tôi hướng của quyền thất tổ nhiều đời nhiều kiếp của mình, nhờ phước báo của Phật Pháp Tăng, Phật lực Pháp lực Tăng lực mà giảng sanh cảnh giới an lành của mười phương chư Phật. Hồi hướng phước báo công đức này cho những hương linh, ký cốt, ký tự, ký ảnh nơi thân nhân tự, hương linh chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn, hà sa ngã quỷ, thập loại cô hồn, thừa từ Phật lực thính pháp văn kinh tốc xả mê đồ, giảng sanh tịnh độ. Và hồi hướng cho tất cả pháp giới chúng sanh đều tề thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch đại đức giảng sư, hơn một tiếng đồng hồ trôi qua, đại đức đã bất từ bi quyền ban bố pháp lành cho hàng Phật tử chúng con tại đạo tràng chùa Hương Nhơn. Trong đức ấy, chúng con không biết lấy chi hơn, thay mặt ban tổ chức, chúng con xin ngay đầu cảm tạ công lao của đại đức, nguyện cầu hồng ân tam bảo gia hộ cho thầy luôn được nhiều sức khỏe và chúng sanh dị độ mãi mãi là con thuyền thanh lương, trở về chùa Hương Nhân ban bố pháp lành cho Phật tử chúng con để tiến tu đạo nghiệp. Giờ đây thay mặt một lần nữa, thay mặt ban tổ chức, chúng con xin thành kính cảm tạ công đức của đại đức giảng sư. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát.